Thường thì các ẩn dụ Chúa Giêsu kể sử dụng những hình ảnh rất bình dị, quen thuộc với dân chúng trong xã hội, chuyên về nông nghiệp thời đó, nên dễ tiếp thu đối với những người chất phác, ít học. Tuy nhiên, ý nghĩa của các ẩn dụ thì lại sâu xa, minh họa những lẽ thật cao trọng về phúc âm và nước trời. Trong chương trình hôm nay và lần tới, chúng ta sẽ được nghe cuộc đối thoại bàn về một số ẩn dụ mà Chúa Giêsu sử dụng trong phúc âm Ma-thi-ơ.
Anh Văn có cái bức tranh sơn mài mới đẹp quá. Anh mua hay là ai tặng vậy? Hình này treo ở cái vị trí đó rất là hài hòa đó. Và nó cũng nổi bật lên trên cái vách tường màu xanh lơ nhàn của cái phòng khách. Rất là đẹp đó anh.
Cảm ơn anh. Bức tranh này á, do một người cháu mua tặng hôm sinh nhật vừa rồi của nhà tôi đó anh. Tôi treo bức hình ở đây để nhắc nhở mình và gia đình về công tác chứng đạo đó anh.
Tôi thì lại liên tưởng đến các cái ẩn dụ mà Chúa Giêsu kể trong Kinh Thánh, đặc biệt là ẩn dụ người gieo giống. Chắc là anh nhớ ẩn dụ này phải không ạ?
Anh muốn nói đến ẩn dụ về bốn loại đất với những kết quả khác nhau được ghi trong sách Phúc Âm phải không anh?
Đúng vậy. Và nói về ẩn dụ thì không thể nào không nói đến Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13. Trong chương 13 của Ma-thi-ơ, tôi nghĩ có đến 7 ẩn dụ. Và nếu tổng kết lại trong cả sách thì có khoảng 21 ẩn dụ.
Như vậy thì có thể nói là chương quan trọng nhất về ẩn dụ là chương 13.
Và một trong các ẩn dụ được nhiều người biết có lẽ là ẩn dụ về người gieo giống mà chúng ta vừa nhắc đến. Ẩn dụ này được Chúa Giêsu dùng ngay đầu của chương 13. Điều lý thú về một số ẩn dụ này là thính giả không bị bỏ mặc, phải đoán già, đoán non về ý nghĩa của chúng. Vì Chúa Giêsu đã giải thích rõ ràng mỗi ẩn dụ có ý nghĩa thế nào.
Tôi nghĩ là chúng ta nên xem lại Ma-thi-ơ chương 13, mình ôn lại các ẩn dụ này đấy.
Trước hết chúng ta sẽ xem qua ẩn dụ người gieo giống. Chúa Giêsu kể ẩn dụ trước, rồi sau đó Ngài đã giải thích nó. Một cách rất là cặn kẽ, để chúng ta có thể hiểu rõ mỗi hình ảnh trong ẩn dụ đó, nó chỉ về điều gì.
Theo lời giải thích của Chúa Giêsu trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 13 này, thì hạt giống là lời Đức Chúa Trời, và còn đồng ruộng mà hạt giống được gieo ra là thế gian hay là thế giới này, phải không anh?
Đúng vậy. Và hạt giống sứ điệp cứu rỗi, tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu được gieo ra, tức là được rao giảng, dạy dỗ khắp nơi trên đất này. Chúng ta phải xác định rõ đây là ẩn dụ về tình trạng của tấm lòng và các loại đất nói đến trong cái ẩn dụ tượng trưng cho các cái tình trạng khác nhau của tấm lòng của người.
Như vậy thì theo ẩn dụ nói là một số hạt giống khi được gieo ra rơi trên lối đi. Theo tôi hiểu, lối đi này tức là có thể là những chỗ người ta hay đi lại nhiều, khiến cho lớp đất trên bề mặt cứng lại, đến độ các hạt giống rơi xuống chỉ nằm trơ trọi ra trên bề mặt, không chìm xuống nước được để mà mọc rễ. Vì vậy, chim chóc đã xuống ăn sạch, chẳng còn lại cái gì cả.
Đây chỉ về một số người nghe phúc âm với tấm lòng cứng cỏi, chai lì, nên phúc âm chẳng có thể đâm rễ trong lòng họ. Họ không thực sự mở lòng ra để đón nhận, hoặc không tìm hiểu đến nơi đến chốn, nên hạt giống phúc âm đã gieo trong lòng họ bị tiêu mất và chẳng có khả năng đâm rễ phát triển.
Còn loại đất kế tiếp là đất có đá sỏi. Theo tôi hiểu thì đây là loại đất chỉ gồm một lớp mỏng trên bề mặt, có thể là đất thịt, còn bên dưới là toàn là đá sỏi.
Hạt giống rơi trên cái loại đất này thì cũng chìm xuống bên dưới bề mặt, cho nên thoạt tiên nhìn thì có vẻ như là hạt giống đã sống được. Nhưng rồi vì không có đất bên dưới nên nó không phát triển được cái rễ của nó. Rồi khi mặt trời mọc lên thì nó bị nắng nóng thiêu đốt và khô héo.
Bây giờ mình kể đến loại đất thứ ba mà Chúa Giêsu nói đến, đó là đất có gai gốc. Những khoảnh đất trên đó là các bụi gai, nhọn đâm ra tu tủa đó anh.
À, hậu quả là các cái bụi gai này làm ngạt ngòi hạt giống, khiến hạt giống không lớn lên được. Đó là loại đất thứ ba, à, thêm một loại đất xấu nữa.
Như vậy, đến cuối cùng loại đất thứ tư là đất tốt. Như thế là một đồng ruộng đã được cày xới nè, nhổ cỏ sạch sẽ để sẵn sàng cho việc gieo giống. Và nhờ đó khi mà hạt giống đã được gieo ra, đã nảy nở, phát triển và kết quả.
Hình ảnh đất tốt này muốn nói rằng có một loại đất có những tấm lòng nghe lời Đức Chúa Trời, tích cực đáp ứng lại và kết quả.
Như vậy thì có những đáp ứng khác nhau, và trong khi có khá nhiều những đáp ứng tiêu cực thì cũng có những đáp ứng tích cực và hết lòng. Và những người đáp ứng tích cực hết lòng này thì có đời sống theo Chúa và có kết quả.
Đúng vậy. Và đó là ẩn dụ về người gieo giống trong phần mở đầu của chương 13. Nếu chúng ta đọc tiếp câu 24 thì sẽ gặp một ẩn dụ về cỏ dại mọc lên trong cánh đồng mà chủ đã gieo giống. Dĩ nhiên theo lời giải thích của Chúa Giêsu cho ẩn dụ trước đây đó, thì giống ở đây chỉ về tin lành đã được rao giảng ra trên đất, và cánh đồng đây chính là thế giới.
Để tôi xem lại ẩn dụ này nhé. Đó là sau khi chủ ruộng gieo giống thì các đầy tớ, tức là những người làm công, đến thưa với chủ rằng: "Thưa ông chủ, chúng tôi chẳng biết có gì không ổn, nhưng rõ ràng là cỏ dại đang mọc chung với những cây lúa trong ruộng của mình." Giọng điệu họ có vẻ là lo lắng. Và họ đề nghị với chủ: "Chắc chúng tôi phải ra ruộng để nhổ sạch cái cỏ trong ruộng." Nhưng chủ bảo: "Đừng làm như vậy, vì cỏ dại trồng rất giống với lúa mì, và các cô, các chú có thể nhổ, khi nhổ cỏ là nhổ nhầm lúa mì luôn đó." Ông bảo là họ cứ để hai thứ mọc chung với nhau như vậy, và đợi cho đến mùa gặt, lúc đó thợ gặt sẽ nhổ cỏ trước để đốt đi, và sau đó mới thâu trữ lúa mì vào kho.
Chúng ta hiểu các thợ gặt đây là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Và cỏ dại bị nhổ rồi bị đốt là hình ảnh về hỏa ngục. Kinh Thánh dạy rất là rõ ràng là có hỏa ngục. Tôi không đồng ý với những tín đồ chủ trương rằng Đức Chúa Trời sẽ chẳng đoán xét ai trong hỏa ngục. Và phải khẳng định chủ trương như vậy là hoàn toàn sai trật.
Về vấn đề này tôi cũng nghĩ như vậy đó anh. Theo tôi thì không ai có thể vừa nói là mình tin Kinh Thánh, lại vừa chủ trương là không có quả ngục, vì điều đó trái ngược hoàn toàn với những gì lời Đức Chúa Trời dạy chúng ta.
Có hỏa ngục, và cũng sẽ có sự phán xét cuối cùng. Lúc đó Đức Chúa Trời sẽ hình phạt trong hỏa ngục những ai khước từ, không chịu tin con của Ngài, và không chịu tiếp nhận tặng phẩm tha thứ của Ngài, có sự đoán phạt đời đời. Điều này là rất thật. Ẩn dụ lúa mì và cỏ dại một lần nữa minh họa thực tế này. Ẩn dụ cho biết con gặt, tức là các thiên sứ. Chúng ta biết thiên sứ không hề nhầm lẫn. Đây là những tôi tớ của Đức Chúa Trời. Họ sẽ cắt sạch cỏ dại và quăng hết vào trong lò lửa đời đời. Đây lại thêm một lời mô tả nữa về hỏa ngục, và nó sẽ bị hủy diệt. Đây là sự đoán phạt của Đức Chúa Trời dành cho kẻ vô tín.
Như vậy, lúa mì là người đã tin nhận Chúa.
Đúng vậy. Lúa mì sẽ được thu hoạch và đem vào trong kho hay trong vựa, có thể nói như vậy.
Và cái hình ảnh vựa đây chắc chỉ về thiên đàng.
Chính xác. Những người tin Chúa sẽ được đem vào thiên đàng và sẽ được sống đời đời với Đức Chúa Trời tại đó. Như vậy, ẩn dụ người gieo giống bắt đầu với những câu đầu tiên của chương 13, với những loại đất khác nhau, tượng trưng cho nhiều thái độ của tấm lòng người nghe. Sau đó thì được khai triển thêm qua một ẩn dụ khác cho thấy con dân Chúa vẫn sống chung đụng với người thế gian, có thể nói như vậy.
Nhưng rồi cuối cùng sẽ đến lúc diễn ra sự phán xét vào cuối cùng, và đây chính là mùa gặt được nói đến trong ẩn dụ thứ hai này.
Đây là sự đoán xét qua đó Đức Chúa Trời phân rẽ con dân Ngài, tức là những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã được tha tội và đã được cứu. Họ sẽ được vào sống với Ngài đời đời trên thiên đàng.
người tin Chúa được phân rẽ ra khỏi những người đã khước từ Đức Chúa Con, không chịu tin Ngài và từ chối tặng phẩm cứu rỗi, những người này sẽ bị đón phạt đời đời trong quả ngục.
Đúng vậy. Lần tới khi tiếp tục nói về các ấn dụ trong phần sau của Phúc Âm Matthew chương 13, chúng ta sẽ thấy không chỉ sự đón phạt đời đời này được đề cập đến phần đầu này của chương mà cả trong các câu tiếp theo nữa.
Yeah.
Ở đó có chỗ Chúa Giêsu mô tả hỏa ngục là nơi có khóc lóc và nghiến răng.
Wow. Theo anh hiểu thì cách mô tả của Chúa nói lên điều gì?
Theo tôi, đây là cách nói cho thấy sự đón phạt đời đời không chỉ là sự đau đớn về phần thể xác, nhưng còn là sự dày vò về tinh thần. Sẽ có tâm trạng cay đắng vì bị phân rẽ, sẽ có tâm trạng cô đơn. Nó cũng giống như thể mình đã bị lỡ một chuyến tàu chót và sẽ không bao giờ còn chuyến nào khác nữa.
Như vậy tức là hoàn toàn vô vọng, không còn chút hy vọng nào nữa hả anh?
Đúng vậy, đó là một trong những điều kinh khủng nhất về hỏa ngục.
Quá, thật là quá kinh khủng. Không còn hy vọng nào hết, không còn cơ hội nào khác nữa. Và Chúa Giêsu mô tả tình trạng này trong hỏa ngục là khóc lóc và nghiến răng, hình phạt đời đời mà kẻ vô tín và không chịu ăn năn phải chịu. Thật là quá khủng khiếp anh à.
Đến đây tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy được sự soi sáng để đọc chương 13 của Phúc Âm Matthew. Lần tới chúng ta sẽ nói thêm về chủ đề ẩn dụ này. Sơ lược thì tôi có thể nói rằng các ẩn dụ tiếp theo là các ẩn dụ về thiên đàng. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một số lời dạy của Chúa Giêsu rất rõ ràng, rất cụ thể khi đề cập về thiên đàng và nước trời.
Như vậy, cả hai chủ đề hỏa ngục và thiên đàng đều được đề cập đến trong Matthew chương 13. Theo tôi thấy thì những gì chúng ta nói đến hôm nay thuộc 44 câu đầu tiên của Phúc Âm Matthew đó anh. Thuộc chương 13 và bắt đầu từ câu 45 sẽ là các ẩn dụ về thiên đàng.
Và tôi hy vọng mà chương về ẩn dụ này sẽ kích thích sự thèm muốn của chúng ta đối với Kinh Thánh, đem chúng ta vào mối liên lạc với Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Hãy chuẩn bị lòng mình như một mảnh đất được dọn sạch, chuẩn bị nhận lấy hạt giống để chúng ta được kết quả dồi dào cho Chúa và thêm lên trong sự phục vụ Ngài khi Chúa dạy chúng ta qua các ẩn dụ này.
Ẩn dụ người gieo giống của Chúa Giêsu kể lại rằng có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên. Song khi mặt trời mọc lên thì bị đốt, và vì không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt thì xanh trái. Hoặc một hột ra được 100, hoặc một hột 60, hoặc một hột 30. Ai có tai hãy nghe. Mong rằng hết thảy những thính giả nghe đài đều là những mảnh đất tốt khi hạt giống tin mừng hôm nay được gieo ra, để rồi trở thành cây lúa mì được lớn lên và kết quả. Nếu không, chúng ta sẽ là những cỏ dại dành để chỉ thiêu đốt trong hỏa ngục khi Đức Chúa Trời phân rẽ người đã tin nhận với kẻ đã khước từ Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu.